nhiều khi không có đủ, không có cái người ta không có đủ cái giác để mà hiểu được cái đó, vượt ngoài cái thế gian này rồi. Cái nó có lạc á, nó mình nó ta hiểu mà hiểu được hết trơn. Mình phải tin thôi, khỏi đó chẳng hạn như mình để chân xuống đất lúng xuống, đỡ lên nó trời ơi. Mà mình nói chuyện đó là như này mình nó nghe được là cho nó nói mà cho nó dốc. Cõi mình lại còn ngủ đâu có tình trạng đó, mà đem cái cõi mà ngủ được càng như tiếng cõi mà địa ngục lửa không á, lên nói trời tao có cái cõi đất này nè, chỗ này cũng mát mẻ lắm mà có nước đâu, mà địa ngục đâu có tin. Tao phải cho đạo cũng lửa mà nói tao thấy chưa có cõi nào mà không có lửa. Thành ra cõi mình có gì đó, thành ra có nhiều người á, nhiều người nói à cõi nó bà xạo. Cõi này thấy coi nha, nói chuyện nó dốc, tưởng tượng mình thành thí dụ cho ta, ví dụ thành mình thí luận gì đó. Thành ra mới luận như địa ngục nó thấy lửa không mà nói cõi lửa đâu chịu. Thành ra nhiều khi á, mắt mình nó bị cái nghiệp nó che, thành ra nhiều khi mình nói nó tin. Thành ra đó đại thừa là cái pháp vượt ngoài cái suy nghĩ của người ta, thành ra phải dùng cái tin mới vô được. À, tin đừng cần lý luận nhiều. Pháp đại thừa mà cần lý luận nào cái Phật có cái pháp để lý luận cho người ta tu, đó là pháp nguyên thủy. Pháp nguyên thủy là pháp lý luận đó, cái pháp lý luận là lấy con nhân quả trong cuộc đời, lấy cái hạm gì rồi nói chuyện, tại vì cái pháp đó là dạy cho chúng sanh ở con người. Thành ra lý luận cái đó, còn cái pháp mà cái pháp đại thừa là dạy cho chúng sanh trong lục đạo. Lục đạo trong đó có loài ma, có loài quỷ thần, có loài chư thiên, có là bồ tát đó. Lý luận của người thì mấy lần kia nó đâu có chấp nhận, tại vì cái chi kiến của nó vượt ngoài chi kiến, như các chư thiên nó vượt ngoài chi kiến của người, mà nói lý luận của người nó đâu có chịu. Nhưng mà cái loài chẳng hạn như loài người đó lý kiến của người thì ngon rồi, nhưng mà cái loài ma quỷ nó nghe chi kiến của người nó cũng không thấu đáo, hoặc là chi kiến nó hơn chi kiến nó. Thành ra cái nói đại thừa đó là cái giảng cho lục đạo, mà giảng lục đạo nó phải cái niềm tin như nào. Không có lúc đạo thì nhiều khi nó cao quá, nó cái chi kiến của cái Bồ Tát cái gì địa tam địa mình không đâu sao mình biết được. Chi kiến của loài người thì mình còn biết, tại mình đang nằm trong trạng thái đó. Theo như là khi nói chi kiến loài người đó thì mấy cái loài mà loài súc sanh này kia nó nghe nó cũng chằm nhằm, nó cũng không biết. Thành ra nó phải tin. Nếu mà thành ra cái Bồ Tát đạo sở dĩ ít lý luận mắc niềm tin nhiều là tại vì cái chi kiến nó bao trùm cả tam thiên đại thiên thế giới. Nói ra nhiều cái mình nghe thì mình hiểu được liền, tại nó hợp với ý kiến của loài người. Thì mình cảm thấy là chắc là cái này là nói ra chắc là sẽ hợp, nhưng không phải, cái loài khác nó nghe nó không hiểu kìa.
Ý kiến Phật à?
Không, cái ý kiến là thường thường những cái điểm mà mình đọc mình hiểu đó, mình tưởng chắc loài nào nó cũng hiểu, không phải đâu. Cái nhiều loài nó không hiểu, tại vì nó phải là nó trong cảnh giới đó mà nó hiểu. Cái người nào nằm trong cảnh giới đó mới hiểu, cho người nào bị khổ về tình, nó nghe khổ về tình nó mới cảm giác được chứ. Cái anh mà nói vợ tình nó sung sướng quá trời, mà nói hoài nó không hiểu. Ngay loài người tôi nhiều cái còn không hiểu nhau, phải ví dụ á. Thành ra trong này nó nói đó là bởi vì cái pháp đại thừa đó dùng thuyết cho lục đạo, trong khi cái pháp thanh văn á thuyết cho loài người, tránh là loài người. Thành ra cái lý luận mà cho loài người chính xác nhất, nói cho người ta hay nhất, nó nói chuyện những người ưa lý luận, muốn lo phục hồi vào Phật pháp, cái đầu tiên phải dùng pháp thanh văn nói chuyện nha. Cái pháp đó là Phật thuyết cho loài người nói chuyện, thành ra nói cho họ thì họ dễ chấp nhận lắm. Cái là thành ra tôi nói với thường thường những người ngoại quốc đi, họ chủ trương logic được thường thường, nếu mà vô Phật pháp mà không cho nghe thường thì cái bắt học nguyên thủy đi, học nguyên thủy là cái họ mê liền rồi. Lý luận nó lý luận nó là rồi, mà rồi sao cãi được, thấy không? Thì nó giờ khổ, ông phân tích họ thấy khổ thiệt, xem nó là lạc cái là không xong rồi, không gì có trong cái loài người mà có lạc trong đây không trời. Nhưng tỷ phú Bill Gates đi cũng khổ chết tới giờ, tụi sẽ lạc biết gì. Thành ra trong loài nào nó có những pháp thích hợp, pháp thích hợp cho những người đã chấp về cái chi kiến của loài người rồi, thì cái hay nhất vẫn là dùng cái pháp thanh văn nói chuyện nữa. Thế chứ mình đã phải thừa nói rồi, bắt đầu tin pháp thanh văn rồi, rồi mới từ từ mới dẫn vào đại thừa. Thế dẫn vào đại thừa thì từ từ họ mê rồi, hay cái Phật là cái gì Phật nói cũng chính xác hết trơn á. Từ cái chính xác họ mới tin là những cái sau nó còn chính xác. Thì nghe thành ra cái lối mà thuyết cho những người quốc á, mình cũng phải nên đi từ từ rồi. Còn người nào có can mà nói qua đại thừa tin liền thì chuyện nó dễ rồi, họ có những căn tấm rồi. Cái pháp mà hợp với loài người nhất đó phải nói là pháp thanh văn. Pháp thanh văn là hợp, rất hợp loài người. Thành ra thật sự mấy thầy sau này đó, mà có nhiều thầy á, tôi đã phát con đường Bồ Tát và tôi dán dùng kỹ thuật để tôi thuyết pháp Bồ Tát ra, nó dùng lý luận để xí cho người ta nghe. Mấy thầy kia không chịu, nhiều thầy không chịu nghiên cứu rồi đó, cứ đem cái pháp, tại cái pháp thanh văn là dễ nói cho ta nghe nhất, nghĩa là phải đọc nhiều, có tài liệu nhiều. Trong thanh văn này mình nói rất là dễ chuyện, thì pháp từ tham thì sao, thì mấy thầy đa số sau này thấy những pháp sư như này tập thuyết pháp thanh văn mà thầy ăn tay nói ra dễ, nhiều người chấp nhận, mà khó cần phải tìm cách lý luận, nó khổ nhọc lắm. Còn pháp Bồ Tát á, mình phải lý luận dữ lắm, phải nói đủ chuyện, phải nói đủ chứng rồi kia, từ từ mới dẫn cho ta tới có niềm tin bắt buộc, bây giờ phải đi cái này cái kia, phải có lý luận tại sao, lý do này sao, lý do kia sao, để khai nhiều đường. Ở trong này á, thành ra nói là khiến chúng được phát tính tâm, cái tính tâm nó rất là khó phát, tại vì mỗi một cái loài nó bị ảnh hưởng cái nghiệp nên cái tính tâm họ khác nhau. Thành ra bây giờ phải làm sao với Bồ Tát bây giờ lên tinh cảnh á, bằng áp vào thượng nguyện á, thì cái tính tâm mà không có tính tâm, bây giờ muốn cho tính tâm vào lại thừa nó càng khó nữa. Tính tâm vào thoát thanh văn nó còn dễ, nó vào lại thừa nó còn khó nữa. Thành ra phải giáp thành thượng nguyện, tức là luôn luôn cũng như cái gì nó hộ thể mình, không có gì mà xâm phạm ra, mình để cho mình không bao giờ thối thấp, không có gì mà nó giáp thì chọn rồng á, đây nữa là hồng rồng á, chỉ có áo giáp vậy đó. Thấy không, chú cần khen cười khó chịu gì kia là thấy là làm đủ mọi cách, mỗi cái phương tiện là khó nhọc. Nhiều khi Bồ Tát cả đời chỉ độ người thôi, phát nguyện một đời chỉ độ người thôi, có Bồ Tát gì hạ sanh một đời nó chỉ gặp người đó để độ người đó, xong rồi sao tiếp sau độ tiếp mấy nàng nữa. Cô đó vậy đó, họ làm cái là kiên trì làm mãi, nhưng mà tác khả năng được lớn, có thể một đời họ độ được nhiều, có nhiều người chỉ phát nguyện độ một người, nhưng hấp tâm xuống như thường. Quá đạo hết thay hữu tình khiến chúng được phát tính tâm, cái tính tâm nó quan trọng lắm, cái tính tâm phải là dễ phát, mình nói thẳng vậy. Ta tính tâm thành ra mình phải tinh tạo thiện xảo, muốn ta phát tính tâm phải thiện xảo, đầu tiên là cũng phải giỏi là coi là cái người ta người ta, mình đầu tiên mình đem ra thừa nói nó được, bắt đầu là coi người ta sẽ hợp với lớp nào, phải học hết cả ngũ thừa, lý do đó. Phật hết ngũ thừa hết rồi mới đem cái pháp đó dẫn dụ. Thật là ta nói nhất thừa, nhưng mà vì chúng sanh căn bánh tay khác nên ta phương tiện thuyết tam thừa. Ta Phật cũng nói rồi, đáng lẽ ta phải câu khai pháp thôi, nhưng mà chúng sanh khác bây giờ phải phương tiện thuyết tam thừa thì cũng vậy. Ta lẽ nói thật đại thừa, nhưng mà nói ra cái là bị dướng ngại liền. Thì lúc đó mình nói ra đó, ra là hỏi cho sơ là bắt đầu là có thể lúc đó hợp với nhân thừa thì nói nhân thừa, hợp thiên thừa thì nói thiên thừa, rồi dẫn dụ nó từ từ phương tiện dần dần đưa hoặc là đưa tới thành nhân thừa, đưa tới Bồ Tát thừa. Thì nó bắt đầu là đi theo đạo lộ tiệm tu từ từ dẫn dụ lên, hãy mà làm cho tính tâm rõ ràng. Chẳng hạn như họ nó có căn tánh về thì nhân thừa thì lý luận họ để có tính tâm nhân thừa, thì tu nhân thừa nó vẫn là có cơ hội để gặp Phật pháp, rồi người gặp pháp dễ, dạy cho họ rõ ràng vậy đó. Rồi quan trọng á là dạy cho tất cả mục đích vào đưa nhân thừa, thiên thừa, a la hán thừa, vân vân, đều phải để cho họ thành Phật. Thành ra phải luôn luôn phải đề cập đến Bồ Tát Hạnh, Bồ Đề Tâm, làm cho cái tâm Bồ Đề họ không mất. Về lên thanh văn nó bị cái chướng ngại đó là tâm Bồ Đề nó một thời gian mà lúc còn họ anh đáng đạo họ sinh nhập diệt luôn, họ không có làm ảnh họ. Thành ra con đường đó phải nói là cuối cùng mà lên tới kinh Lăng Già đó, Phật nói là thanh văn á là không phải bản hoài của Đức Phật, thanh văn là gọi là ngoại pháp, nó là ngoại đạo. Phật nói thẳng luôn, ngoại đạo, tại cái pháp này thực sự nó không thật. Như là ta là vua thì truyền ngôi ngươi chứ làm vua, chứ không phải ta truyền ngôi cho ngươi là ngươi làm gì, làm thừa tướng hay là gì, không phải. Thành ra trong cái Lăng Già nó rõ cái ngoại pháp đó, ngoại đạo. Thì ngoại đạo là tại sao nó không phải cuối cùng phải nói ta nói nào, ta nói một cái đạo thôi, đạo thành Phật. Mà tôi không phải Phật, không phải ngoại đạo, phải là cái ý đạo của ta, như ta dẫn dụ. Thành ra mặc dầu thiên thừa nhân thừa người đó sinh thật đó, luôn luôn mình có cơ hội nó phải kèm cái tư tưởng này thừa vô, kèm để cái Bồ Đề Tâm của họ luôn luôn có một cái nhân khủng, mà dầu nó chưa đủ lực để nó phát triển, chứ đừng không giờ không nên thuyết không. Thế không có kia nó mất cái nhân chủng nó luôn, mất nhân chủng nó sau này không có nhân chủng thì gặp những cái pháp hợp với cái người thật đạo nó không phát triển được. Trong này nó luôn luôn á là khi giải đến tâm rồi dạy họ tu bồ đề hạnh, tức là tu Bồ Tát. Mà tu Bồ Tát đạo á là cái pháp mà viên mãn công đức nó là nhất á, không gì bằng pháp Phổ Hiền. Phổ Hiền là tu nha, hướng về Phật và hướng về chúng sanh, trong hai cái đó. Nhất giả lễ tán chư Phật, nhị đã xưng tán Như Lai, tam giả quảng tu cũng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng. Đây là ba cái đầu này là hướng về Phật nè. Tứ giả sám hối nghiệp chướng thì vừa hướng về mình vừa hướng về Phật. Sám hối nghiệp chướng là sám hối trước Đức Phật hay các vị Bồ Tát, và sám hối cho mình là về mình. Ngũ giả là tùy hỷ công đức, tùy hỷ công đức là một cái pháp lợi cho mình tánh được cái tâm thật tốt, lợi cho mình. Và đồng thời cái pháp này sanh đại công đức, vì tùy hỷ công đức của Đức Phật thì được phân nửa công đức của Phật làm cái đó. Hay tùy hỷ của một người mà nghe hèn với mình thì bằng công đức của người đó. Hạnh tùy hỷ là hạnh không cần làm mà có công đức, thì công đức phát sanh nhiều mà tại sao không làm? Trong khi tập phải không hiểu á, ngồi đây nè, quán mình đi khắp hết thập phương chư Phật, tất cả chư Phật của Bồ Tát làm cái gì tâm mình được tùy hỷ hết trơn, thì một lúc mình ngồi đó gọi một giây thì công đức nó sanh ra bao nhiêu lần. Mà đó là tôi tùy hỷ một công đức của một vị lớn hơn tôi thì có thể tôi được nửa phần công đức của người đó, hay là một phần ba, phần tư phần công đức người đó. Ngay một vị cái thanh văn ở đây mà tôi có được một phần ba, phần tư công đức đó là ngon rồi. Có gì thập phương thế giới tôi đều khó khăn hết mà đều tùy hỷ hết, thì công đức ngay một niệm tôi nó công đức nó lớn lắm. Thật đó là cái Hộ Hiền Hạnh Nguyện đó, nó có cái năng lực công đức đó khiến cho người đó thực sự là bất thiểu thiện căn phước đức nhân duyên phát sanh được tôi sanh tịnh quốc tịnh độ. Thì cái Phổ Hiền người nói là tại sao cái Phổ Hiền nó trợ cho quý vị đi dễ, là tại vì nghe cái pháp Hạnh Nguyện là phát đại công đức. Trong cái pháp mà không phải Phổ Hiền thì mà có công đức là pháp niệm Phật, Thành ra nói là mặc dù nói câu đó nhưng mà tại vì khất niệm Phật có công đức nên mà sao nói là người nào niệm tôi một ngày ba ngày sanh đi. Còn nếu mà không có niệm Phật á là thảo là cái năng lực khi mình đi được. Những cái này nó có cái năng lực công đức là một niệm là làm khắp phương thế giới làm việc. Tỷ công đức rồi gì nữa. Mà thân chỉ pháp luân nè. Sáng có nghiệp chướng nè. Thì hai cái này nó thuộc về gieo nhân chủng với pháp, nhân chủng với Phật. Rồi là thuần tùy Phật học, thuần tùy Phật học tức là học theo các hạnh của Đức Phật. Đức Phật hồi xưa cắt ra cái thịt mình học mình lãng làm theo. Chúng ta học theo đắc hạnh gì nữa. Là tùy thượng chúng sanh là cái hiện tượng thứ ba là tùy sự Phật học là tùy chúng sanh đó. Là hai cái này là làm đo chúng sanh. Tại Phật làm gì cũng lo chúng sanh. Mà tùy sự Phật học tức là mình làm theo cái việc Phật thì Phật nó làm gì cũng cho chúng sanh. Mình làm cái thịt Phật thì lo chúng sanh cái gì nữa. Rồi tùy thượng chúng sanh tức là học để mà theo chúng sanh để mà độ họ không có chán nản. Cái phổ giai hướng là ba cái mình cuối cùng đó là gì chúng sanh. Thành ra phổ biến của Huyền đó là hoàn toàn là nó nắm về Bồ Tát đạo. Đắc đạo trong đó nó có tự giác thì có giác tha luôn. Thấy không? Mà thành ra mình như một cái mượn cái thật của đó là tập cho cái tâm của mình, cái ngã của mình nó nới rộng mười phương, nó không có tướng ngã. Lúc nào cũng cái đầu tiên là mình phải có cái mình mới đi được chứ. Đầu như mà cái nhà mình nó quá rộng đi, thành ra cái mình nó không có đâu tụ được hết rồi. Cái tướng ngã nó bạc như không gian vậy đó. Cái tướng ngã của vị Bồ Tát giống như là không gian, chỗ nào cũng có ngã, chỗ nào cũng có tướng hết. Thành không có tướng nào là Bồ Tát đó, giống như cái vô ngã vậy đó. Cái vô ngã của cái vị Bồ Tát á mà chưa đạt được pháp thông hoàn toàn á thì cái vô ngã này là cái là vô lượng tướng đó, không thể chỉ được cái tướng nào là ngã. Chỗ nào cũng có tướng nào, cái nào là ngã của Bồ Tát không có. Sao như mình nói là cũng như con hỏi ông thiền sư á, ông nói ba thiên Bồ Tát hàng ba hàng mắt, tay nào ba thiệt. Tôi nói bây giờ một vị Bồ Tát mà đứng cũng như ba thiền một sát na nó vô lượng thân thập phương nó vô thế giới, chỉ cái thân nào là thân thiệt. Nếu mà chỉ cái thân mà đang ngồi quán là thân thiệt, còn mấy thân kia là thân gì? Chỗ nào cũng là thiệt, còn chỗ nào cũng là giả. Cho nên thành ra khi mà cái tướng nó lớn rộng như vậy đó thì không có ngã được, không có nào là gọi là ngã tướng. Nhưng mà nó có một cái không có ngã mà vô lượng ngã. Còn ông phi cái vô ngã của bên anh Thanh Văn á, không có ngã là hoàn toàn không có. Còn anh này là nó không có ngã mà nó là vô lượng ngã, chứ mới ngộ vậy. Thành ra là Phật nói bên đại sự nó vui lắm. Niệm mà không có niệm tức là chánh niệm. Ngã mà không có ngã. Ngã mà không có ngã cũng như là nó vô ngã, mà trong khi chúng ta nói bạn đó là thường lạc ngã. Mà cái giác mình nói cũng học qua cái vô ngã vậy là vô ngã hay mà ngã tức là cái gì, nó gọi là gì, là chánh ngã hay là gì đó, bạn thấy mình ngã này ngã cũng biết bạn. Cái lối của đại thừa là gì đó, thành ra mặc dầu là nó có vô lượng tướng mà chính cái vô lượng tướng nó mới thể hiện được tinh thần của tánh không, cũng thể hiện được cái tinh thần của vô ngã. Thằng tại không chỉ được cái nào là cái ngã thì hết á. Vô ngã là cái gì, nó có đặc tánh, nó có tánh riêng, chỉ riêng biệt được cái này. Cái nào cũng giống thịt, cái nào cũng nó làm gì khác nhau hết. Cái ngã mà thường xuống địa ngục làm gì khác cái ngã trên kia, mà cũng là cái anh này là thôi, chứ anh là không có chỉ được cái đứng nào hết đó. Cùng một lúc mà 32 cũng thân hiện ra thì thân nào? Thân nào mới là thân của Quan Thế Âm? Quan Thế Âm là hay là thân trưởng giả, hay thân đồng tử, hay thân đồng nam, hay là thân tử quan, hay thân thiên? Rõ ràng mấy thân là khác nhau hết, đâu thân nào giống thân nào? Thành ra vô lượng thân mà không có thân nào chỉ được hết á. Thành ra nó gọi là trong vô lượng thân mà thực sự không có cái ngã, không có một cái ngã tướng, đó là một cái gì nhất định là được nó là nó. Thành ra đại thừa nó hơn được cái nguyên thủy là chỗ đó, thủy là nó vô ngã là hoàn toàn, là không hoàn toàn luôn, không còn cái gì. Còn cái này nó là không, là nhưng mà cái không này là do nhân duyên, do biến hóa hết mà nó thành là không. Chỗ nào nó cũng có nó mà thành không xác định được nó nữa, mà thành nó mới lại đặt chúng sanh được. Mà sở dĩ nó biến được vô lượng thân cái này hay kia đó là do cái bồ đề tâm, cái tâm muốn lợi lạc vô cùng tận chúng sanh, nên luôn luôn là cái tâm phải tập, là luôn luôn tập hướng về chúng sanh, hướng về chúng sanh mà hướng về vô lượng thế giới, thành nó thành thói quen. Cái định lực mình khi mà thành tựu nó biến hóa được vô lượng thế giới, thành thành thông lực của Bồ Tát hơn hẳn thành thông lực của thời gian trong khi mình học rồi đó, lớn nhỏ rộng hẹp vậy đó, trước mình học đó hơn 8 phương diện, trong khi thành gian á nó hạn hẹp lắm, nó cũng có thành thông vậy, nó gọi là thành ít thôi. Thành ra mẹ nói tính tâm tu bồ đề hạnh thành hổ phiền đạo. Thật ra ba cái này đó con đường Bồ Tát á, mình để ý cẩn thận. Thường thường cái nguyện của ngài đó là cái nguyện để khiến cho vị thành Phật không à. Thấy không? Thành ra những câu này là nó nói những cái căn bản, những cái gốc rễ, những cái giường mối để mình tu đường Bồ Tát đạo. Thành ra nếu gì muốn tu Bồ Tát đạo cho mà thành tựu phải tập hành hổ huyền. Đây là hạnh tự lực nha. Hổ huyền thì không nói sẽ chịu thành lực. Huyền dùng công đức tự được mình đi, thành ra tôi vẫn không bằng đồng ý với những ngày Bình Không là tập hổ huyền đến cách là dùng công đức của hạnh huyền để đi. Tại sao chú trong là tha lực tuyệt đối, thì nó không cần phục hành hẳn đi được thì mới là ông A Di Đà mới là hay. Còn nếu không thì bản thân nó là công đức rồi, mình tập thêm thì nó là tở thôi, nhưng mà đừng có nói là mình phải tập cái này mới đi được. Tập cái này mới đi được, còn Phật phải có điều kiện này nữa thì thôi, ai mà tập nổi. Bình thường thì tập của phiền bình thường thôi, đã khó tập rồi cũng không tập rồi. Lúc quán vô lượng thân giống như của phiền thì còn phía mà không nhờ ai mà đi nói thôi, mà còn phía mới đi sao sao đi được. Thành ra không đồng ý cái đó thôi, chứ không phải là nói là không nên dạy tạng nguyện. Hệ huyền rất là hay, nó tượng trưng cho con đường Bồ Tát đạo, nó là tượng trưng chỗ là lấy phúc báo là mạnh mẽ nhất, lấy phúc báo hai tư lương về phúc đức trí huệ rất là lẹ. Tại vì tất cả nói là tất cả pháp cho tâm sanh, mà tâm mình nó sanh hàng thập phương thế giới, mà cùng thập phương là Bồ Tát hạnh, là chỗ nào mình nghĩ có thân làm là thân của nó đang làm. Thành ra cái phúc báo nó sanh mạnh lắm, mà tôi đã có đặt thử thời gian tâm nó an lạc kỳ cục lắm. Tập tự nhiên mình thấy gần gũi, mà tự nhiên mình tắm, tự nhiên mình biết là trong đã sanh công đức, tự nhiên mình ở Mỹ mình có công đức 100 mình cũng vui đó. Nó tự nhiên mình tập mà nó có sự phấn khích, mình thấy mình sẽ có một công đức lớn, mình lợi lạc đang những cái tâm mình nó tự nhiên thấy khoái hăng hái tập. Mới đâu cái gì đặt cái tình trạng lại mới tập thử thấy vui lắm. Tập chừng quá tưởng vậy đó, trong tâm mình nó phóng ra vô lượng đi sáng, rồi đi sáng một phân hai tinh đầu mình như phóng vô lượng đi sáng, tùy theo chỗ người nào tập đầu dễ tập đầu phóng, tập đêm phóng vô lượng ánh sáng, trong một ánh sáng nó biến thành một thân trong một thân này phóng vô lượng ánh sáng nữa, khắp thập phương quốc độ cho phương này nè, phương này là mình cứ nghĩ là hàng tỷ quốc độ là nó có lăn hết trong thân đó, rồi nghĩ hết công đức chư Phật ở thương đó, tư đức các Bồ Tát phương đó, thánh chúng của nó tùy hết khắp thế giới công đức đó gì đó, thành tùy hỷ đó là phải tùy chư Phật không à, mà tùy hỷ chẳng hạn như thanh văn nè, thánh chúng nè, Bồ Tát nè, các thiện các nhân có thiên của đó là công đức của tỷ hết. Trời ơi, mà tỷ hỷ một như thiên không có đức không lớn rồi, trong khi không tỷ bao nhiêu thế giới vậy, không có đức bao nhiêu. Thôi bỏ xuống này đâu, có xuống kia xuống đó. Thành một niệm mà mình sanh tâm gì đó, mình đâu có tưởng tượng được hết, nhưng mình cũng có một số mình tới được, lúc mình tưởng hôm nay phương sắc mình cũng quên rồi. Nhưng từ từ bắt đầu đau đầu, cảm thấy nó sung sướng lắm. Thấy không, được lưu sư cho mặt hộ niệm tự quan hỷ. Sao hơn vậy, tưởng mình trước thập phương thế giới rất là thành kính lãnh lễ chư Phật, bao nhiêu tội lỗi mình mà bài lời con do thanh nguyện sanh si và duyên nguyện chư Phật cái bi mình ngửa chư Phật cũng gia hộ, chư Phật luôn luôn có lòng muốn chúng sanh cầu mong gì được cái đó, thì chư Phật đều quán lãnh sợ đầu là phóng quang là cho người mình tấn được vậy, mà mười phương thế giới đều làm cho mình hết rồi sướng lắm, thế là đã mới là tập đã đi đó, nhiều khi tập sau cái gì nhiều khi tập rất là lâu, như ngồi quán mình càng tập mình càng sướng. Chứ đầu đó tôi đọc sơ đọc thôi, sao là tôi ngồi tôi quán thấy sướng, nó an là hạnh phúc mà cũng như mình cứ tội lỗi từ từ mình sống hết đây có một vị Phật hai vị Phật à, mình đã thấy là cũng chư Phật cũng hộ trì mình là mình cũng vui rồi, cũng thèm bao nhiêu chư Phật cũng hộ trì, chư Phật cứu giúp cho mày hết tội là sướng quá, thấy tâm mình tự nhiên nó có cái ấn tượng làm cho mình nó tự nhiên là mình thấy được chư Phật hộ niệm, chư Phật vỗ về mình, mà cái tâm nó dính mắt cái Phật mạnh lắm, luôn luôn là hướng về Phật. Bây giờ sao? Hay là bây giờ anh sanh khi mà sanh ở các thế giới còn khác á thì dạy cho ta những cái căn bản á, hay là tính tâm đại thừa, tính tâm tu Bồ Tát hạnh, hành phổ hiền đạo. Thành ra quý vị là đánh là coi mấy kinh về phổ hiền để biết cho cái lối hành phổ hiền nó cao siêu lắm. Khi sanh trong thế giới phương khác, hay tức là giờ mình vì cái nguyện mình sanh, hay là giờ định mình sanh, hay là do thần thông sanh, hay do ý sanh, nhưng vĩnh viễn thoát khỏi đường ác. Vĩnh viễn thoát khỏi đường ác thì như trong cái này á, mình nó nói quý vị rồi, cái Bồ Tát quý vị lên cực lạc á, là quý vị cái tâm quý vị là Bồ Tát Bát Địa